chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cán bộ xử phạt hành chính không chính xác sẽ có chế tài kỷ luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật trẻ em năm 2016 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 tại khu vực tổ 6 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 11.000 viên ma túy tổng hợp. Khi 3 đối tượng Lê Quốc Hưng, sinh năm 1971, trú tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, Trần Mạnh Duy, sinh năm 1994, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, và Hà Thị Ly, sinh năm 1997, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, vận chuyển ma túy đến khu vực tổ 6 phường Thịnh Đán thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt giữ. Qua kiểm tra thu giữ trên người các đối tượng 5.084 viên ma túy tổng hợp thường gọi là hồng phiến và 97,96 gram ma túy tổng hợp thường gọi là ma túy đá. Khám xét nơi ở của Hưng, cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm 5.787 viên hồng phiến, 9 thanh kiếm, 2 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn. Tổng số ma túy thu giữ của các đối tượng là gần 11.000 viên hồng phiến với trọng lượng 982,52 gram và 97,96 gram ma túy đá. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ 2 đối tượng là Trương Thị Hiền, sinh năm 1978 và Phan Văn Lượng, sinh năm 1976, đều trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên vì có hành vi dụ dỗ lừa bán người sang Trung Quốc. Ngày 26 tháng 5, chị Hà Thị Hát, sinh năm 1982, thường trú tại xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, trình báo công an về việc chị và 2 người phụ nữ khác đã bị 2 đối tượng Trương Thị Hiền và Phan Văn Lượng dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh, điều tra xác định Hiền và Lượng có quen một người phụ nữ tên là Hạnh, quốc tịch Việt Nam, đang làm ăn và sinh sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Biết người phụ nữ này có nhu cầu mua các phụ nữ bán cho những động mại dâm ở Trung Quốc, Lượng đã giao cho Hiền tiếp cận những phụ nữ đang làm trong các nhà hàng, quán karaoke để dụ dỗ bán sang Trung Quốc, lấy tiền chia nhau. Sau khi dụ dỗ được chị Hà Thị Hát và 2 người phụ nữ khác, nhân viên của quán karaoke ở huyện Tam Nông, ngày 6 tháng 11 năm 2018, Hiền và Lượng đã đưa 3 cô gái này vượt biên sang Trung Quốc để bán cho Hạnh với giá 1 vạn nhân dân tệ, khoảng 33 triệu đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, chị Hà Thị Hát cho biết, tại Trung Quốc có 3 người Trung Quốc sang xem mặt và bàn với Hạnh việc mua chị. Thấy vậy, chị đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng pháp luật.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, Vương Thế Hùng, sinh năm 1982, trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, nguyên là công chức công tác tại một cơ quan ở thành phố Pleiku. Năm 2011, Hùng bị kỷ luật buộc thôi việc. Không có việc làm, nhưng Hùng tự giới thiệu là người có chức vụ quyền hạn, hiện công tác tại các cơ quan nhà nước, có nhiều mối quan hệ, nên có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước mà không cần qua thi tuyển và có khả năng xin các loại giấy phép hành chính. 6 cá nhân đã mắc bẫy, giao cho Hùng hơn 1,3 tỷ đồng để nhờ xin việc làm, xin giấy phép. Hùng đã sử dụng số tiền trên tiêu xài cá nhân. Khi các bị hại đòi tiền, Hùng trả lại 248 triệu đồng. Các bị hại làm đơn tố cáo, Hùng tiếp tục khắc phục thêm 105 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố bị can Vương Thế Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho mọi người về thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức xin việc làm. Qua đó, người dân cần cảnh giác với thủ đoạn trên, không để các đối tượng lợi dụng lừa đảo. Khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nào liên quan hành vi trên cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý. Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo. Thưa quý vị và các bạn, xử lý vi phạm hành chính và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là một lĩnh vực mang tính đặc thù và phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ở mọi cấp chính quyền, có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền nhân thân của công dân và đến tất cả các doanh nghiệp.
Việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của các chức danh luật định gồm 14 loại cơ quan và 183 chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc sự quản lý của nhiều cơ quan khác nhau từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra còn có một lực lượng không nhỏ người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định trong các nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Để xử lý tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của công chức viên chức trong thi hành công vụ, luật cán bộ công chức, luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã có những quy định chung mang tính chất khung. Tuy nhiên, trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, hiện chưa có quy định từng hành vi vi phạm của cán bộ thì bị xử lý thế nào. Do đó có thể dẫn đến tình trạng cùng một hành vi vi phạm của cán bộ trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhưng mỗi cơ quan đơn vị, mỗi địa phương áp dụng một chế tài xử lý khác nhau, như có nơi áp dụng chế tài cảnh cáo, có nơi áp dụng chế tài khiển trách. Ngoài ra, thực tiễn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 5 năm vừa qua cho thấy, cán bộ ngành địa phương còn rất lúng túng, thiếu thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Các cơ quan tiến hành việc kiểm tra cũng như đối tượng được kiểm tra tỏ ra lúng túng, không biết trách nhiệm của mình phải làm gì, đến đâu. Các công việc liên quan đến việc kiểm tra là gì? Có phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra không? Việc theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra được thực hiện như thế nào? Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phải xử lý theo thẩm quyền một số vụ việc liên quan đến người có thẩm quyền xử lý vụ việc vi phạm hành chính, thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính không chính xác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận như xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Đồng Nai, vụ việc quán cà phê Xin Chào, thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thế, Bộ Tư pháp đã xây dựng nghị định kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó quy định cụ thể hành vi vi phạm nào bị áp dụng các chế tài xử lý kỷ luật nào và đang tổ chức lấy ý kiến góp ý với mong muốn tạo nên sự thống nhất minh bạch trong áp dụng pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình.
Đường đến số hóa truyền hình Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường đến số hóa truyền hình tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng là tắt hoàn toàn tín hiệu truyền hình tương tự analog trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào năm 2020, mở ra một kỷ nguyên truyền hình số mặt đất với khả năng phục vụ khán giả chất lượng và linh hoạt hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã thực hiện xong số hóa truyền hình từ cách đây hơn 2 năm, thì người dân đã và đang được hưởng lợi từ số hóa truyền hình. Cụ thể hơn, quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây.
Giá thành rẻ, được xem miễn phí nhiều kênh, hình ảnh âm thanh lại chất lượng và nét. Đó là lý do gia đình bà Ái quyết định chuyển hoàn toàn sang sử dụng truyền hình số mặt đất gần 2 năm nay. Nhà mỗi phòng một chiếc TV, ai thích gì xem nấy. Riêng bà, kênh phim truyện hay các chương trình về sức khỏe luôn là lựa chọn hàng đầu. Chuyện bật, tắt TV hay thậm chí là chuyển kênh, giờ bà Ái có thể thực hiện dễ dàng. Bà Lê Thị Ái, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Khoảng thời gian trước thì xài của truyền hình cáp thì đôi khi trời mưa đó thì nó hay bị chịu và có hơi thỉnh thoảng có lăng quăng la tắm nên không coi được rõ lắm. Thì cháu nó cũng có báo cho người ta lên người ta chỉnh sửa. Dạ. Nhưng mà từ cái lúc mà có gắn cái đầu thu này thì trong các kênh nó rất là rõ ràng.
Còn với gia đình bà Tịnh, hai vợ chồng với quán tạp hóa nhỏ, ai mua thì bán, còn không hai vợ chồng thường ngồi hàng giờ để xem truyền hình. Ở cái tuổi gần 90, trải qua bao đổi thay của cuộc đời, truyền hình analog với ông bà cũng từng là một thời kỷ niệm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận truyền hình số mặt đất bây giờ quá tiện lợi cho người dân. Ông Hoàng Thanh Hải, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Trước cả trai ăn tranh của người trời ấy thì nó bao hồ rõ, bao hồ mờ, bao hồ say, mình cái chỉnh biết. Còn bây giờ mình coi cái dây cáp này thì nó rõ, rất rõ.
Cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh là một trong số các tỉnh, thành đã tắt hoàn toàn tín hiệu truyền hình số mặt đất analog. Số hóa truyền hình đã và đang mang lại những niềm vui không nhỏ cho nhiều gia đình. đối với những TV cũ dưới 32 inch trước năm 2014, để có thể xem thì người dân cần có đầu thu tích hợp DVB-T2 để giải mã những tín hiệu. Còn những TV sau này thì chỉ cần anten sẽ thu được chương trình với chất lượng HD tốt nhất.
Thưa quý vị, khai tử truyền hình tương tự analog đồng nghĩa là muốn cập nhật tin tức qua truyền hình thì hiện nay nhiều gia đình sẽ không thể thiếu được thiết bị đầu thu số. Với việc nhiều tỉnh thành đã và đang chuẩn bị ngưng hoàn toàn phát sóng truyền hình tương tự thì thị trường đầu thu thiết bị số thời điểm này lại trở nên sôi động. Với hàng chục, thậm chí là hàng trăm loại đầu thu và anten khác nhau, người tiêu dùng cũng cần hết sức lưu ý để lựa chọn loại đầu thu chất lượng và thu sóng tốt với giá cả phù hợp.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù đã thực hiện số hóa hơn 2 năm nay, nhưng thị trường đầu thu số hay các thiết bị đi kèm vẫn là một ma trận đối với người tiêu dùng. Hiện để xem truyền hình số qua TV, người dân có 3 phương án: mua đầu thu kỹ thuật số DVB-T2, MPEG-4, đăng ký dịch vụ truyền hình trả tiền hoặc mua TV tích hợp sẵn đầu thu số. Với những gia đình dùng TV đời cũ, phát sóng truyền hình analog thì khó khăn hiện nay là việc tìm mua đầu thu kỹ thuật số chuẩn. Chị Lê Thị Mỹ Duyên, cửa hàng dịch vụ truyền hình số 7D Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Nếu mà mua đầu thu thì trường hợp như khách người ta không có TV tích hợp, TV thông minh, người ta phải mua đầu thu để gắn vô cái TV cũ để sử dụng. Còn TV mà thông minh, TV có internet thì chỉ cần mua cái anten để gắn vào là sử dụng được.
Loại thiết bị đầu thu truyền hình kỹ thuật số đang được nhiều người quan tâm nhất là đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2. Ngoài những sản phẩm chất lượng của các đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị truyền hình uy tín như Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Truyền hình VTC, giá của những thiết bị đầu thu này thường dao động từ 300 tới 600 ngàn đồng. Tuy nhiên, chỉ những người có kinh nghiệm mới có thể phân biệt loại đầu thu nào có chất lượng tốt, chuẩn, hợp quy. Anh Huỳnh Huê Lợi, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Hàng thiệt á, thì nó phân biệt cũng dễ, tại vì nó có logo của tem hãng với chẳng hạn như tem hãng, rồi đầu của hãng nó sắc sảo hơn nhiều.
Đầu thu giả, kém chất lượng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chất lượng giải mã, chất lượng phát sóng không đảm bảo, độ bền kém và hay gặp hiện tượng giật, dừng hình, thậm chí không bắt được tín hiệu khi đài truyền hình thay về công nghệ hoặc thay đổi tần số phát. Chính vì thế, người dân cần hết sức cẩn thận khi quyết định mua đầu thu hay các anten phục vụ nhu cầu xem truyền hình kỹ thuật số mặt đất của gia đình mình.
Để mua được những loại đầu thu chuẩn, hợp quy trong lúc thị trường đang có quá nhiều những nhãn hàng khác nhau sẽ là một việc cực kỳ khó khăn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu mua được loại đầu thu chất lượng thì việc xem truyền hình của gia đình bạn sẽ vô cùng tuyệt vời. Tư vấn về cách lắp đặt cũng như là những mẹo sử dụng của những chuyên gia kỹ thuật đến từ những đơn vị cung cấp sản phẩm thiết bị truyền hình uy tín ngay sau đây sẽ rất có ích cho những người tiêu dùng lúc này.
Đa số người dân thì vẫn đang sử dụng truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh hay là internet. Cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi với anh Ngô Trần Trung Thuận, kỹ thuật viên của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình kỹ thuật số miền Nam SDTV sẽ giúp quý vị có thể biết được là cách lắp đặt cũng như sử dụng truyền hình số mặt đất là như thế nào. Vâng, và xin chào anh Thuận, cảm ơn anh đã dành chút thời gian cho buổi chia sẻ hôm nay. Để mà có thể xem được cái truyền hình số mặt đất DVB-T2 thì khán giả và người dân có những cái cách nào để mà sử dụng?
Vâng, chào dễ hơn, chào quý vị khán giả đã xem chương trình. Đối với những TV cũ dưới 32 inch trước năm 2014 thì để xem được truyền hình, người dân cần phải có thêm đầu thu tích hợp DVB-T2 để có thể giải mã được tín hiệu truyền hình số. Còn với những TV đời sau này, từ năm 2014 trở đi thì chúng ta chỉ cần kết nối anten thu được truyền hình kỹ thuật số với trực tiếp với TV là chúng ta đã có thể thu được chương trình với chất lượng HD tốt nhất.
Vâng, như những cái thiết bị mà anh vừa nói là có anten này, rồi có đầu thu tùy với từng loại TV đúng không ạ? Vậy thì có những cái thiết bị đấy rồi thì cái cách lắp đặt nó có khó không và nó cụ thể như thế nào?
Thì cách lắp đặt những thiết bị này cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần hiểu được những cái cổng trên TV hoặc trên đầu thu là những cổng có chức năng gì và chúng ta có thể kết nối những cái dây tín hiệu với nhau là đã có thể xem được. Xin chào quý vị khán giả, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn về việc lắp đặt kết nối với đầu thu với TV để xem được chương trình truyền hình. Bộ sản phẩm của chúng ta gồm có đầu thu DVB-T2, đây là logo số hóa truyền hình DVB-T2. Thì đầu thu này chúng ta sẽ sử dụng nguồn điện AC 220. Ưu điểm của đầu thu này là chúng ta có thể sử dụng trực tiếp điện xoay chiều 220V. Đầu thu có cổng RF để chúng ta kết nối với anten ngoài. Đầu thu này có cổng video để chúng ta kết nối với những TV CRT thế hệ cũ. Cổng video thì gồm có 3 màu, 3 sợi dây 3 màu. Màu vàng là dây tín hiệu hình, dây tín hiệu hình ảnh. Màu đỏ và màu trắng là hai kênh tiếng, hai kênh âm thanh. Ngoài ra đầu thu còn có cổng HDMI để chúng ta có thể kết nối với những TV mới sau này cho tín hiệu âm thanh và hình ảnh tốt hơn. Đây là dây HDMI. Ngoài ra thì đầu thu của chúng ta còn có cổng USB hỗ trợ cho việc thu lại kênh truyền hình. Trước tiên thì chúng ta kết nối anten với đầu thu qua cổng RF. Sau đó TV thế hệ mới chúng ta sẽ sử dụng cổng HDMI kết nối vào cổng HDMI của đầu thu. Thì đối với cổng video và cổng HDMI chúng ta chỉ cần sử dụng một trong hai cổng là đủ. Đầu còn lại của dây HDMI chúng ta sẽ kết nối với cổng HDMI của TV. Và bước cuối cùng là chúng ta cấp nguồn cho đầu thu. Khi chúng ta cấp nguồn vào thì đầu thu sẽ hiện thời gian là giờ và phút hiện tại. Sau đó chúng ta sẽ bật đầu thu. Đầu thu bắt đầu khởi động. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã kết nối đầu thu với TV khá là đơn giản phải không các bạn? Để có thể xem được chương trình truyền hình thì chúng ta phải tiến hành dò kênh. Và sau đây Trung Thuận sẽ hướng dẫn các bạn cách dò kênh để có thể thu được chương trình truyền hình. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành dò kênh. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ bấm nút menu trên remote. Dùng cái phím sang phải sang trái. Sau đó sử dụng cái phím lên xuống để dò tự động. Cái phím lên xuống chọn vào chức năng dò tự động. Sau đó chúng ta sẽ chọn dò tự động. Như vậy là đầu thu sẽ bắt đầu tiến hành quét tất cả các tần số UHF để dò được kênh chương trình. Thì việc dò kênh có thể diễn ra trong vòng 5 phút. Các bạn lưu ý là đầu thu chúng ta có hỗ trợ khuếch đại anten nằm ở 5V DC. Thì với những nơi thu, nếu nhà các bạn xa những trạm với sóng thì các bạn nên bật chức năng này. Ở chức năng loại kênh, nếu các bạn chọn chế độ miễn phí thì đầu thu sẽ bỏ qua những kênh bị khóa mã. Nếu các bạn chọn chế độ tất cả kênh thì đầu thu sẽ tiến hành dò luôn cả những kênh khóa mã.
Vâng, thưa quý vị khán giả, hy vọng là với những chia sẻ tận tình vừa rồi của anh Thuận đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình kỹ thuật số miền Nam STTV thì có thể giúp quý vị hình dung rõ hơn là DVB-T2 là gì và cách lắp đặt cũng như sử dụng dò tìm các kênh truyền hình yêu thích của mình.
Mùa hè xanh.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật trẻ em năm 2016 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Mục 2, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Điều 55, các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em là cơ sở do cơ quan tổ chức cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ thực hiện hoặc phối hợp hỗ trợ thực hiện một hoặc một số biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp được quy định tại các điều 48, 49 và 50 của luật này. 2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tổ chức theo loại hình cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập. 3. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bao gồm A. Cơ sở có chức năng nhiệm vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. B. Cơ sở có một phần chức năng nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
Điều 56. Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được thành lập, đăng ký hoạt động khi đáp ứng các điều kiện sau đây. 1. Có tôn chỉ mục đích hoạt động vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Có nội dung hoạt động nhằm thực hiện một hoặc nhiều biện pháp bảo vệ trẻ em quy định tại các điều 48, 49 và 50 của luật này. 3. Có người đại diện là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, am hiểu về trẻ em và bảo vệ trẻ em, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em. 4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính, nguồn nhân lực đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, phạm vi hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 57. Thẩm quyền thành lập, cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 1. Bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập thuộc thẩm quyền quản lý và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, xây dựng quy trình tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý và kiểm tra thanh tra xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch chung các loại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế. 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện.
Điều 58. Hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoạt động theo nội dung đã đăng ký và bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Yêu cầu quy định tại Điều 47 của luật này. B. Tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. C. Thực hiện việc tiếp nhận, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và chuyển giao trẻ em, kết quả cung cấp dịch vụ cho trẻ em giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. D. Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Giữ bí mật thông tin liên quan đến trẻ em bị xâm hại, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan cá nhân có thẩm quyền. 2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tiếp nhận hỗ trợ tài chính, hiện vật của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em.
Điều 59. Đình chỉ chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em vi phạm một trong các nội dung sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động hoặc đình chỉ chấm dứt một phần hoạt động. A. Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 56 của luật này hoặc quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực mà cơ sở hoạt động. B. Vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em. C. Sử dụng kinh phí hoạt động cơ sở vật chất sai mục đích. 2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sẽ bị chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt một phần hoạt động khi hết thời hạn đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân và hậu quả dẫn đến việc bị đình chỉ. 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cấp đăng ký hoạt động cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có quyền đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đó.
Điều 60. Các yêu cầu đối với việc thực hiện chăm sóc thay thế. 1. Phải dựa trên nhu cầu, hoàn cảnh, giới tính, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ của trẻ em và bảo đảm quyền của trẻ em. 2. Bảo đảm an toàn cho trẻ em, bảo đảm ổn định, liên tục và gắn kết giữa trẻ em với người chăm sóc trẻ em. 3. Phải xem xét ý kiến, nguyện vọng, tình cảm, thái độ của trẻ em tùy theo độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em. Trường hợp trẻ em từ 7 tuổi trở lên phải lấy ý kiến của trẻ em. 4. Ưu tiên trẻ em chăm sóc thay thế bởi người thân thích. Trường hợp trẻ em có anh, chị, em ruột thì được ưu tiên sống cùng nhau. 5. Bảo đảm duy trì liên hệ, đoàn tụ giữa trẻ em với cha, mẹ, các thành viên khác trong gia đình khi đủ điều kiện, trừ trường hợp việc liên hệ đoàn tụ không đảm bảo an toàn, không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Điều 61. Các hình thức chăm sóc thay thế. 1. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích. 2. Chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích. 3. Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi. Việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. 4. Chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội.
Điều 62. Các trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế. 1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. 2. Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự an toàn của trẻ em. Cha mẹ không có khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính là người xâm hại trẻ em. 3. Trẻ em bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần được ưu tiên bảo vệ. 4. Trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.